Các em thiếu nhi thân mến, hôm nay chúng con tham dự đêm canh thức vượt qua cùng với người lớn, cho nên chúng con cố gắng nghe để hiểu và sống đức tin cho tốt. Làm được như thế là chúng con đã trưởng thành, đã trở thành người lớn rồi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới đỉnh cao tuyệt đối trong đêm vượt qua là đêm thánh của người Kitô hữu. Theo lời Thánh Âu Tinh thì đêm canh thức vượt qua hôm nay chính là mẹ của tất cả các đêm canh thức phụng vụ. Đây là đêm mà dân Israel đã ăn chiên vượt qua và đã được cứu thoát. Họ đã băng qua giữa lòng biển đỏ khô cạn và vẫn ráo chân. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích tử thần và đã từ âm phủ khải hoàn tiến lên. Đây cũng là đêm mà giáo hội ngay từ buổi sơ khai đã không ngừng chờ mong Chúa đến trong vinh quang. Vì thế trong ánh sáng của ngọn nến phục sinh, tượng trưng cho cột mây sáng chói đã dẫn đưa Israel về đất hứa, và đặc biệt tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng cho trần gian. Đêm nay cộng đoàn các Kitô hữu trước tiên nghe đọc lời Thiên Chúa để ôn lại tất cả lịch sử cứu độ từ buổi khai thiên lập địa cho đến ngày Chúa Kitô sống lại và được siêu tôn trên trời. Tiếp đến là việc cử hành các bí tích vượt qua, các bí tích khai tâm Kitô giáo, bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Trong đêm vượt qua hôm nay, người Kitô hữu chúng ta được sống sự sống mới trong Chúa Kitô phục sinh, được nếm trước niềm vui của thành Jerusalem thiên quốc. Vì thế phụng vụ đêm nay vang dội tiếng Hallelujah, cách đặc biệt khi chúng ta nghe vị linh mục đồng tế sướng 3 lần Hallelujah, và tất cả cộng đoàn chúng ta cũng lặp lại 3 lần Hallelujah với cung giọng ngày càng cao hơn, càng hùng tráng hơn, càng phấn khởi hơn, càng hân hoan hơn. Kính thưa cộng đoàn, theo tinh thần phụng vụ thì việc lắng nghe và suy niệm lời Thiên Chúa là phần căn bản của đêm canh thức vượt qua hôm nay. Vậy nên giáo hội đã sắp xếp cho chúng ta tất cả 9 bài đọc, trong đó có 7 bài trích từ Cựu Ước và 2 bài trích từ Tân Ước. Tuy nhiên vì hoàn cảnh mục vụ, chúng ta chỉ đọc và suy niệm có 5 bài mà thôi. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế kể cho chúng ta nghe về việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn loài. Và tột đỉnh của công trình sáng tạo cao đẹp ấy chính là con người. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và đã trao cho con người quyền làm chủ công trình sáng tạo, để con người được tự do cộng tác với Thiên Chúa, được tự do sống trong tình bằng hữu với Thiên Chúa. Nhưng con người đã dùng chính tự do ấy để khước từ Thiên Chúa, để không vâng phục Thiên Chúa. Nghe theo lời cám dỗ của Satan, con người đã mở lối cho tội lỗi và sự chết xâm nhập trần gian. Tình cảnh khốn khổ cùng cực của Israel bên Ai Cập cho thấy phần nào sự hoành hành và tác hại của tội lỗi nơi cuộc sống con người. Tuy nhiên, bài chính sách xuất hành lại cho chúng ta thấy, dù tội lỗi có hoành hành đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không thắng nổi tình yêu của Thiên Chúa. Đau lòng xót dạ trước cảnh dân riêng phải sống đời nô lệ, Thiên Chúa đã phái Môsê tôi tớ người đến giải thoát dân. Biến cố vượt qua biển đỏ lẫy lừng hiển hách chính là kỳ công Thiên Chúa thực hiện giữa dân người. Vì thế khi thấy Thiên Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh bại quân Ai Cập để giải thoát dân, thì toàn dân Israel đã cùng với ông Môsê hát mừng Thiên Chúa một bài ca hùng tráng như chúng ta đã nghe ca đoàn thiếu nhi hát lúc nãy. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Chiến mà với kỳ binh, người đã quăng chìm đáy biển. Thưa cộng đoàn, dù đã được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, nhưng sống trong ơn nghĩa Chúa chưa được bao lâu thì dân Chúa lại tiếp tục sa vào con đường tội lỗi, và hậu quả là họ đã bị lưu đày đến tận Babylon. Do vậy Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc dân. Qua ngôn sứ Ezekiel, người loan báo cho dân rằng: ta sẽ đem các ngươi ra khỏi chư dân rồi đưa về quê cha đất tổ. Trên các ngươi ta sẽ rảy nước trong ngần, ta sẽ rửa các ngươi sạch mọi vết nhơ, quét sạch mọi uế thần các ngươi thờ lạy. Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng, lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, ban tặng một quả tim biết yêu thương. Các ngươi sẽ là dân ta chọn, còn ta sẽ là Chúa các ngươi thờ. Kính thưa cộng đoàn, tội lỗi và sự chết dù có tàn bạo đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thắng nổi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, với sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu tuyệt đối của Người trên tất cả chúng ta. Chính Đức Giêsu qua sự chết và sự sống lại của Người đã vĩnh viễn tiêu diệt thần chết và đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Bài tin mừng cho chúng ta thấy biến cố trọng đại, một biến cố vô song tuyệt đối trong lịch sử nhân loại. Chính Đức Giêsu, Người đã bị giết chết và đã bị chôn trong mồ, nay đã khải hoàn sống lại. Cũng như khi Đức Giêsu tắt thở trên thập giá, giây phút Người sống lại vinh quang đã được tác giả tin mừng trình bày rất trọng thể, đúng theo tầm mức vũ trụ của biến cố. Khi Đức Giêsu sống lại, trời đất rung chuyển dữ dội. Thiên thần Chúa từ trời đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Diện mạo Người như ánh chớp và y phục Người trắng tinh như tuyết. Thấy Người, lính canh khiếp sợ run rẩy chết ngất đi. Tuy nhiên, đang khi lính canh khiếp sợ và run rẩy chết ngất đi như vậy, thì thiên sứ lại nói với các phụ nữ: này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà cứ đến mà xem chỗ Người nằm đi, rồi mau về nói với môn đệ Người rằng Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy Người. Trong sứ điệp của thiên sứ, chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến sự tương phản giữa đấng chịu đóng đinh với việc Người đã trỗi dậy. Và sự tương phản ấy đã được Đức Giêsu đấng phục sinh mặc khải cho các phụ nữ khi người đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Hay đúng hơn, dịch sát với bản Hy Lạp là "mừng vui lên". Như vậy, lời đấng phục sinh chào các phụ nữ đêm nay trùng khớp với lời thiên sứ Gabriel đã chào Đức Maria năm xưa. Và như vậy, lời Đức Giêsu chào các phụ nữ đồng thời cũng là lời người kêu gọi các bà cũng như tất cả chúng ta hãy vui lên vì niềm vui ơn cứu độ do chính người là đấng phục sinh ban tặng. Vì thế trong niềm vui gặp đấng phục sinh, các bà đã tiến lại ôm lấy chân người và bái lạy người. Đó là một hành vi thờ phượng, một hành vi tôn vinh đấng phục sinh là Chúa. Thưa cộng đoàn, từ trong bóng đêm của sự chết, Đức Giêsu đã khải hoàn tiến lên. Vì thế trong bài ca Exultet, bài ca công bố tin mừng phục sinh, giáo hội long trọng hát lên rằng: "Mừng vui lên hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, trời vang lên tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian, mừng reo chiến công oai hùng vua khải hoàn. Mừng vui lên toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi, và dưới ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời tất cả vũ trụ đều hân hoan vì được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Mừng vui lên ôi mẹ hội thánh vui lên uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần." Giáo hội ca ngợi đêm nay là đêm huyền nhiệm, đêm mà ai tin cậy nơi Chúa Kitô sẽ được cứu thoát. Đêm nay xiềng xích bị bẻ tung vì Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thắng tiến lên. Đêm nay là đêm thật hạnh phúc vì chỉ có đêm nay biết được giờ Chúa Kitô sống lại vinh quang. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi hết tội khiên tẩy sạch vết nhơ, người có tội đưa sạch trong kẻ ưu phiền sướng vui hân hoan. Đêm nay là đêm hồng ân, đêm nối kết trời đất, đêm kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chịu chết và sống lại vì chúng ta. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng đã cùng chết với người và cùng sống lại với người. Trong thư gửi tín hữu Roma hôm nay, Thánh Phaolô Tông đồ đã xác quyết với chúng ta như thế, và Ngài mời gọi chúng ta hãy sống trong sự sống mới do đấng phục sinh ban tặng, chứ đừng sống trong tội lỗi, đừng sống trong sự chết nữa. Chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, vậy chúng ta hãy cùng sống lại với người. Hãy cởi bỏ con người cũ, hãy đóng đinh con người cũ của chúng ta vào thập giá, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi để sống cho một mình Thiên Chúa mà thôi, sống cho một mình Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Xin ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi đường dẫn lối, giúp chúng ta bước đi vững vàng trong đức tin. Hầu mai này, khi đã hoàn tất cuộc lữ hành dương thế, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng đấng phục sinh là cứu Chúa của chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Amen. Hallelujah, hallelujah.